sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Đối với tôi, chết là mối phúc lợi. Dầu sống chết, tôi đều thuộc về Chúa. Sống ở đời, hạnh phúc mang tin mừng. Khốn cho tôi, không truyền giáo phúc âm. Nếu tôi làm, sẽ được phúc cao vời. Đường tôi bước, không phải vì thầy Chúa, nhưng là nhờ vào đức tin nơi Ngài.
Chúc mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy 72 ông trở về vui mừng và nói rằng: Thưa thầy, nhân danh thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: Ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho cả con quyền giày đạp rắn rết, bò cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được cả con. Dù vậy, cả con chớ vui mừng vì cả thần phải vâng phục cả con, nhưng hãy vui mừng vì tên cả con đã được ghi trên trời. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã dấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha ta đã trao cho ta mọi sự. Không ai biết Chúa con là ai ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đứng nào ngoài Chúa con, và những người được Chúa con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy những điều các con xem thấy. Vì chưng thầy bảo các con, có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy và chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe mà chẳng được nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa kênh các chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm cho ngày thứ bảy của tuần thứ 26 thường niên. Và bài phúc âm này là tiếp theo bài phúc âm hôm qua cũng như hôm kia. Chúng ta nhớ là hôm kia đó, cái bài phúc âm của ngày thứ năm, Chúa sai, bắt đầu sai thêm 72 môn đệ đi nữa. Thì hôm đó em đã chia sẻ đó là thêm đây không phải là Chúa mới chọn thêm 72 người nữa để sai 72 người này đi, nhưng mà Chúa đã có sẵn các môn đệ đâu ra đấy rồi, cả trăm người đó. Thì bây giờ Chúa chọn thêm 72 tông môn đệ nữa để đi sau khi 12 tông đồ đã đi. Chắc 12 tông đồ đã về rồi hay là chưa về em không rõ, nhưng mà Ngài đi sai thêm đi 72 người đi. Và Ngài đã dặn kỹ lưỡng nó như thế nào đấy, thì hôm đó em phân tách là bài phúc âm 12 tông đồ được sai đi và bài 72 môn đệ được sai đi cùng Thánh Luca, nhưng mà nó khác nhau 4 điểm, rồi nó giống nhau cũng 4-5 điểm gì đấy. Nhưng mà hôm nay đó, nó còn thêm một cái điều nữa mà các thánh tông đồ không có. Đó là cái gì? Đó là các thánh tông đồ không có vấn đề là trở về rồi khoe với Chúa thế nọ thế kia, mà chỉ có các môn đệ trở về thôi. 72 ông trở về vui mừng mà nói rằng, nói cái gì? Với khoe với Chúa như thế này: Thưa thầy, nhân danh thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Ngon không? Hết sảy chưa? Bởi vì sao? Mình trừ được quỷ nữa cơ mà. Quỷ nó sợ mình, nó chạy mất tiêu. Giá mà mình bây giờ hiện tại đi này, cứ nói là trong anh chị em mình bây giờ này, mà trừ được quỷ chẳng khoái lắm nhỉ. Và không ngờ mấy quỷ nó cũng sợ mình ta. Hết sảy ạ. Mình mới chỉ nó mà phá là nó biến mất tiêu. mình mới sờ lên đầu của cái người bị quỷ ám, là quỷ nó hét lên, nó đi ra khỏi cái người đó. Chắc mình cũng kiêu ngạo thôi chứ, liệu thường nó bảo đó. Nhưng mà ở đây tại sao các môn đệ có thể trừ được quỷ? Chúng ta có nhớ có lần không, các môn đệ đâu trừ được quỷ đâu. Khi mà Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện cả đêm, rồi Chúa xuống, Chúa đem 12 người lên trên núi với Chúa, mà Chúa chọn thành 12 tông đồ. Thì sau đó Chúa với 12 tông đồ đi xuống núi, thì gặp ngay các môn đệ đứng với dân chúng ở đó. Và dân chúng nói là tôi nhờ môn đệ của thầy trừ quỷ mà họ đâu trừ được đâu. Có những lúc môn đệ đâu có trừ được quỷ đâu, chứ đâu phải là lúc nào cũng trừ được quỷ. Nhưng mà có thể vì thế nên lần này trừ được quỷ nên mới ông khoái. Mới về mới khoe với thầy. Nhưng mà mấy ông phải nhận biết điều này. Các ông đã nhận biết được là tự mình không thể nào được trừ quỷ. Bởi thế nên các ông đã nói cái gì đây? Nhân danh thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục các con, chúng con. Có nghĩa là chúng con nhân danh thầy mà trừ quỷ đó. Do đó quỷ nó sợ danh thầy chứ không phải sợ chúng con. À, chúng ta thấy không? Rõ ràng nhé, căn cứ vào cái câu đó chúng ta sẽ thấy được là các môn đệ đã biết mình rồi. Có lần mình đâu trừ được quỷ đâu. Bây giờ sở dĩ mình trừ được quỷ là do thầy. Đó, mình nhân danh thầy mình trừ thì nó mới sợ. Nhưng mà còn cái trường hợp vậy nữa, các anh chị, nếu các anh chị để ý đọc sách Tông Đồ Công Vụ á, theo dõi cái trường hợp mà Thánh Phaolô đi rao giảng cho dân ngoại rồi trừ quỷ. Thì có một phù thủy của dân ngoại đó thấy vậy khoái quá. À, cũng bắt chước theo. Nhân danh Chúa Giêsu trừ quỷ. Quỷ nó chẳng những nó không nghe chớ, nó còn quạt lại cho mà phát. Có nghĩa là cái người trừ quỷ không có khả năng, không có thẩm quyền để mà trừ. Dù là nhân danh thầy đi nữa cũng không trừ được, nhân danh Chúa đi nữa cũng không trừ được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái người này là phù thủy theo ma quỷ. Tại đó bây giờ đâu có thể nào mà nhân danh Chúa để mà ấy được. Tại đó nên phải từ bỏ một trong hai, từ bỏ ma quỷ rồi theo Chúa thì được. Còn đây đó là trừ quỷ để lấy danh, thấy đó là một cái giống như là cái xiệc á, là cái ảo thuật của ông Thánh Phaolô làm. Do đó bây giờ thử bắt chước xem làm có được không, nhưng mà đâu có được đâu. Do đó nên em có nói thêm cái chuyện này là vì sao, là vì không phải ai nhân danh thầy mà cũng trừ được quỷ đâu. Đúng, nhân danh Chúa Kitô thì quỷ nó phải sợ, chứ nhân danh mình nó không có bao giờ nó sợ hết. Chưa chắc gì các vị giám mục đây này là có quyền trừ quỷ đấy, bởi vì các vị giám mục là thừa kế các thánh tông đồ, mà các thánh tông đồ được Chúa ban cho quyền trừ quỷ. Các vị giám mục đây này có thể trừ được quỷ, có quyền trừ được quỷ thì đúng hơn là có thể. Bởi vì sao vậy? Có quyền đấy nhưng mà chưa chắc đã trừ được quỷ. Nếu mà chính vị linh mục đó dâm dục, chính vị linh giám mục đó kiêu căng, thì vị giám mục và linh mục đó là tay sai của ma quỷ. Nó không có sợ mấy cái người kiêu căng, bởi vì là tay sai của nó, là đầy tớ của nó, là nó ở dưới quyền nó. Nọc độc của nó, cái kiêu ngạo ở trong mình của cái vị giám mục đó, vị linh mục đó, dâm dục ở trong con người đó, làm sao mà trừ được nó. Do đó có quyền mà chưa chắc đã trừ được nó. Để đây em chỉ có ý nhấn mạnh đến những cái yếu tố là trừ được quỷ, nhưng mà phải nhân danh Chúa. Mà nhân danh Chúa đây, mình phải xứng đáng để nhân danh Chúa nữa. Thì đó là lý do mà em thấy là các môn đệ đây sở dĩ lần này trừ được quỷ vì nhân danh thầy. Cái đó có công hiệu thật. Là vì sao? Là vì các ngài đã tuân hành tất cả những gì Chúa Giêsu dạy các thầy trước khi Chúa sai đi. Chẳng hạn cái gì? Không mang giày, mang gậy, mang dép, nghĩa là sống khó nghèo. Không chào ai dọc đường, có nghĩa là không có quyến luyến một ai. Có bất tình cảm với bất cứ một người nào. Hoàn toàn sống vì Chúa. Và Chúa sống trong họ. Và dù Chúa Kitô không đi rao giảng, nhưng mà những lời của Chúa dạy cho các môn đệ, mà các môn đệ thực hành, chính là Chúa đang hiện diện ở trong các môn đệ lúc bây giờ. Và vì thế nên, khi các môn đệ trừ quỷ, và nhân danh thầy mà trừ quỷ, thì quỷ nó biết được là Đức Kitô qua con người này đang trừ nó. Nó với vâng phục. Ma quỷ cũng vâng phục các chúng con là như vậy. Là vì các môn đệ lúc bây giờ thực hành những điều Chúa Kitô đã dạy cho các vị. Để các vị có đủ khả năng là một. đủ quyền năng, đủ tư cách, đủ uy tín để mà trừ quỷ khi nhân danh thầy. Và vì thế nên Chúa nói cái gì? Chúa nói sau đó, Chúa thấy các môn đệ khoe như vậy và vui như vậy đó, thì Chúa đề phòng, cảnh báo các môn đệ hãy coi chừng. Ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như luồng chớp. Không cần các môn đệ phải báo, Chúa đã biết rồi. Bởi vì sao? Chúa sống trong các môn đệ. Các môn đệ tuân theo những giáo huấn của Chúa, có nghĩa là Chúa đang ở nơi các môn đệ. Và vì thế nên Chúa làm việc qua các môn đệ, các môn đệ mới trừ được quỷ. Và vì thế nên Chúa biết được là từ con người của Chúa nó thông ra một cái lực để trừ quỷ. Giống như chúng ta thấy không, Chúa không cần đến nhà của cái viên đại đội trưởng người Roma để mà chữa lành cho cái người đầy tớ của ông ấy. Chúa không cần tới chỗ này chỗ kia để mà làm cho người này người kia khỏi bệnh hay là sống lại. Ở đây cũng vậy, Chúa không cần đi để mà trừ quỷ với các môn đệ. Không, Chúa trừ quỷ qua các môn đệ. Đấy, Chúa remote control ma quỷ. Nó như vậy đó, Chúa remote control ma quỷ bằng cách là Chúa ở xa mà Chúa vẫn trừ được nó qua các môn đệ. Và vì thế nên Chúa nói là ta đã thấy, nói là Chúa đã thấy rồi, không cần phải cho Chúa biết nữa, nhưng mà Chúa đã thấy Satan từ trời xa xuống như luồng chớp. Thì có nghĩa là Chúa báo trước đó là cái gì? Là ma quỷ nó sắp sửa tan cái nước vương quốc của nó trên thế gian này rồi. Đó là lý do mà Chúa, khi mà Chúa sai các môn đệ đi, Chúa nói cái gì? Hãy rao giảng rằng nước Thiên Chúa đã gần đến với quý vị rồi đó. Nước Thiên Chúa đây có nghĩa là công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô sắp tới. Có nghĩa là Chúa Kitô sắp sửa tỏ hết mình ra qua cái cuộc vượt qua của Chúa Kitô để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa trên thế gian này. Và khi người thiết lập như vậy thì vương quốc thế gian của Satan nó tàn. Thì bây giờ khi các tông độ, các môn đệ trừ được quỷ đó mà không phải chính Chúa Kitô trực tiếp trừ nó giống như những lần trước, thì như vậy chứng tỏ là Satan từ trời xa xuống như luồng chớp vậy. Đó. Có nghĩa là bây giờ môn đệ của Chúa trừ nó như thế, không phải chính Chúa nữa. Bởi thế nên cái nước của nó sắp sửa tan tành rồi. Xa xuống như luồng chớp, là sắp sửa rồi. Một chớp nữa thôi là nó tan. Và Chúa nói thêm với các môn đệ là: này, ta đã ban cho các con quyền dày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có thể làm hại các con. Hay chưa? Có nghĩa là nếu mà Chúa Kitô sống trong các môn đệ, các tông đồ, thì các môn đệ, các tông đồ không sợ chết, không sợ một quyền bính gì thế gian. Đó, chúng ta thấy không? Từ lịch sử giáo hội cho chúng ta thấy là bao nhiêu vị tông đồ, bao nhiêu vị tử đạo, môn đệ Chúa Kitô đó, trung kiên với Chúa đó, đâu có sợ cái gì đâu. Không, mà còn chiến thắng những cái quân thù nữa, ở cái chỗ là lấy đức bằng ái tha thứ. Và nhờ đó giáo hội công giáo, giáo hội Chúa Kitô càng tử đạo lại càng thêm nhiều. Đó là cái sự lạ, thay vì bị tru diệt, nghĩa là qua khắp mọi đời luôn luôn bị bắt bớ, bị bách hại, bị sát hại, thế mà không bị tiêu diệt thì chớ, lại còn phát triển mạnh hơn bao giờ hết. Đó là cái phép lạ rõ ràng, là Chúa Kitô thật sự hiện diện trong giáo hội, nên không có gì có thể phá được. Đấy, nhưng mà Chúa cũng cảnh cáo thêm các môn đệ là: dù vậy, các con chớ có vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Đấy, tên các con đã được ghi trên trời thì như vậy mới vui mừng hơn. Chứ các con mà trừ được quỷ rồi các con cũng xuống với nó thì vứt đi. Nên có người trừ được quỷ đấy, nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là có biết vâng phục hay không, có sống bác ái yêu thương hay không. Đấy thì mới là thật sự là Chúa Kitô, thật sự là phản ảnh một Chúa Kitô thứ hai. Còn nếu không á, trừ được quỷ mà kiêu căng tự ái, đấy thì thuộc về, thì quỷ lớn trừ quỷ con thôi. Đó, Satan trừ những cái quỷ nhỏ. Vậy thôi chứ còn cái gì? Đấy, do đó nên đừng có mừng mà trừ được quỷ đâu các con ơi. Có những người khác cũng trừ được quỷ đấy, nhưng mà là quỷ nó trừ nhau nơi các con đó. Do đó nên quan trọng nhất là các con được, tên các con được ghi trên trời, có nghĩa là các con đang được ở với thầy đây này. Đấy, bởi vì thầy chính là nước trời ở giữa các con. Do đó bây giờ các con được ghi trên trời, nghĩa là được thầy nhận biết các con. được thầy tỏ cho các con những điều mà những giống như Chúa Giêsu nói ở cuối bài phúc âm này: hạnh phúc cho những con mắt được xem điều các con thấy đó, và nghe những điều các con nghe. Các tiên tri cũ đâu có được như vậy, vua chúa cũ đâu có được như vậy đâu, thấy không? Do đó nên các con, hạnh phúc của các con không phải là trừ được quỷ, mà ở với thầy và thầy ở với các con. Cái đó là tất cả những gì các con cần phải mong muốn, cần phải theo đuổi. Và đó là những gì mà đặc ân hơn hết cha dành cho các con đó. Chúa cha ở trên trời dành cho các con. Vì thế nên Chúa Giêsu mới nói là lúc đó Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói: lạy cha là Chúa trời đất, con xưng tụng cha vì cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng tỏ cho những ai kẻ đơn sơ. Vâng, lạy cha, đó là ý muốn của cha. Cha ta đã trao cho ta mọi sự, không ai biết Chúa con là ai ngoài Chúa cha, cũng không ai biết Chúa cha là đấng nào ngoài Chúa con và những người được Chúa con muốn tỏ cho biết, đó là các môn đệ. Do đó Chúa nói các môn đệ là các con hãy mừng vì cái đó đó. Hãy mừng vì được, nghĩa là được ở với thầy. Và các con nhờ đó các con biết thầy và biết cha. Và như thế quỷ nó sợ các con ở chỗ đó. Và như thế các con mới hạnh phúc thật. Chứ không phải các con chỉ trừ được quỷ là hạnh phúc đâu. Cái đấy không phải. Do đó nên chúng ta qua bài vũ hôm nay chúng ta thấy được là cái hạnh phúc của một con người theo Chúa không phải là làm được những cái này, cái kia, mà được Chúa là tất cả của mình. Xin Chúa cho chúng ta qua lời Đức Mẹ Maria chuyển cầu, cho chúng ta cũng được cảm thấy thật sự là con được ở với Chúa, Chúa ở với con, thế là đủ rồi. Và Chúa ở với con không sợ gì hết. Chúa ở với con thì Chúa sẽ làm được tất cả những gì Chúa muốn nơi con. Và như thế là Chúa đã thực hiện được tất cả những gì muốn qua con và cho các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đã ba lần tôi cầu với Chúa tôi, hãy lấy đi cái dầm nơi xác tôi. Điều tôi muốn tôi chẳng làm chi mấy, nhưng hãy làm toàn thứ tôi không ưa. Biết cho đi sẽ được phúc hơn nhận, cũng như Ngài hiến mạng cho chúng ta. Người mến Chúa sẽ được Ngài nâng đỡ, biến mọi sự thành phúc ân cao vời.